À, trước nhất xin mời quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. À, Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. À, kính thưa quý Phật tử, thì quý Phật tử cứ để tay xuống dưới bình thường nghe pháp ha. Thì hôm nay là cái ngày thuyết pháp, chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp Đại Thừa Khởi Tín Luận. Nhưng mà trước nhất thì quý thầy nói qua cái phần mà tại vì hồi nãy có cái lễ xuất gia, thì tất cả quý vị Phật tử có làm cái muốn nhá kéo đó, nhá kéo hay là gọi là xuất gia mà không có cạo tóc, hay là do gọi là tâm xuất gia nhưng mà thân chưa xuất gia, thì nó có cái ý nghĩa. Tại sao mình phải làm như thế? Bởi vì là khi mà mình nhá kéo rồi vậy đó, tức là cái tâm nguyện của mình đã phát một cái tâm nguyện lớn là mình sẽ xuất gia, thì nó kết vào trong cái tàng thức của mình, hay là kết vào trong cái chủng tử mình một cái hạt giống xuất gia. Thì như vậy cái hạt giống này đó thì nó nằm đó, nó không bao giờ mất. Thì đến một lúc nào đó cái nhân duyên nó hội đủ đó, thì lúc đó quý vị sẽ có cái cơ hội xuất gia. Cái thứ nữa đó là mình có cái định hướng trong cái cuộc đời của mình, giống như là quý vị đi tàu đó, là mình chỉ theo hướng thôi, thì chúng ta là những chúng sanh mà cũng lênh đênh trên biển, cũng đang trên một chiếc tàu. Biển này là biển gì? Biển sanh tử, mà chúng ta chưa có cái định hướng nào hết về cái cuộc đời, cái công danh, cái sự nghiệp, thì nó lại mơ hồ giống như sương mù trên biển thôi, nó không có một cái thực đó. Mà rồi bờ đó thì lại mình chưa biết bờ nào mà đến, bờ nào là đi, ở trên cái vọng huyễn, trên cái vô thường mình lặn hụp ở trên đó, gọi là trên cái dòng sông tâm thức, trong cái biển gọi là sanh tử luân hồi mà từ vô lượng kiếp chúng ta đã chìm đắm rồi. Bây giờ khi mà quý vị phát một cái nguyện, cái một cái chủng tử, một cái tâm lành, giống như một cái kim chữ nam, giống như cái la bàn này đó, nó chỉ cho mình cái hướng nhất định để cho mình đi. Thì như vậy đó là khi mà quý vị có cái chủng tử đó, có cái tâm hướng đó, thì như vậy đến một cái lúc nào đó là quý vị sẽ thành tựu được như ý như nguyện về cái thành tựu của cái người xuất gia. Như vậy cái người xuất gia là nó có ba cái bậc của người xuất gia. Thì như vậy ba cái phần của cái người xuất gia này đó là nó không có đòi hỏi là quý vị phải cạo đầu đắp ca sa, mà xuất gia này có một cái gọi là xuất gia từ nơi tâm xuất gia, nghĩa là xuất gia, xuất thế tục gia và xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Thì như vậy đó là khi mà quý vị phát khởi mà rước rưới nước cam lồ trên đảnh môn về cắt tóc quý vị, là lúc đó tâm của quý vị là tâm xuất gia. Thì tâm xuất gia này á, là có ba cái phần. Một là xuất thế tục, nghĩa là tất cả những cái khuynh hướng mà ngày xưa mình đã đi, tức là những cái trò vui, những cái mình đã đem hết tâm lực của mình nó tô đắp trên cái cuộc đời đó quý vị, là đó bây giờ là nó thuộc về cái thế tục gia. Bây giờ tất cả tâm lực của mình đó là tô đắp lên cái gì? Nghĩa là tâm tô đắp lên đạo hạnh của mình, tâm tô đắp lên chí nguyện của mình, tô đắp lên trên cái con đường đạo của mình đi. Thì như vậy mình đi nó mới vững chãi được, giống như cái con đường mà gai góc không à. Bây giờ quý vị muốn đi thì quý vị là phải trước nhất dùng cái dao, quý vị phải chặt những cái cây gai đó, quý vị phải cào những cái cỏ rác đi, những cái lỗ hổng đó là quý vị phải đắp đất vô cho nó bằng phẳng. Thì như vậy đó là quý vị đi và quý vị sẽ không bị té và không bị trở ngại gì hết. Thì như vậy đó là mình muốn đường đạo của mình nó thuận tiện, nó lâu dài, thì từ nay là quý vị phải tô đắp lên con đường đạo của mình. Nghĩa là đó là phải tạo những cái công đức lành, những cái việc lành, việc tốt, việc thiện, mỗi mỗi đều hướng đến vô thượng Bồ Đề, tức là hướng đến cái con đường giác ngộ giải thoát. Thì như vậy đó là con đường của mình đi nó êm ái hơn, nó vững chãi hơn, và nó không có sa đọa và nó không có bị trở ngại. Cho nên đó là quý vị thấy á, nhiều khi mình tu hành mình nhiều cái chướng duyên, mình ở nhà mình nói mình cũng muốn tu lắm á, nhưng mà tại vì mình tu không được, bởi vì nhiều cái chướng duyên nó xảy đến, là bởi vì á, là đời trước là mình á, là chưa không có tô đắp cái con đường đạo của mình nó nhiều, chưa có sâu dày. Cái chủng tử mình đã có, nhưng mà mình tạo cái điều kiện cho chủng tử của mình nó phát huy mạnh mẽ thì lại không. Cho nên cái cây bồ đề của mình rất là yếu ớt lắm. Cho nên á, là quý vị đó là phải vun bồi, nghĩa là phải tu hành, phải tụng kinh, phải hành thiền, rồi phải làm tất cả những cái công đức lành quý vị có thể. Thì như vậy đó quý vị, rồi quý vị tập xem nhẹ cuộc đời hơn, bớt những cái chuyện mà sân si và những cái chuyện tham lam hơn, những cái tham nhiễm, những cái đắm chấp mình giảm bớt đi. Thì như vậy là quý vị tô đắp trên cái con đường đạo của mình. Đây là quý vị đang rời nhà thế tục mà quý vị đang vào nhà Như Như Lai. Thì như vậy quý vị đã hoàn thành cái xuất thế tục gia. Và phiền não gia là cái căn bản, là cái nguyên nhân mà nó khiến cho mình đau khổ, khiến cho mình tạo nghiệp, đó là cái phiền não. Thì cái phiền não này á, là nó đến á, với chúng ta đó là không phải là cái buồn mới gọi là cái phiền não, là người ta làm cho mình đau khổ thì mới gọi là phiền não. Thưa quý vị, cái phiền não á, là tất cả những tâm hành của mình, đây gọi là phiền não. Ví dụ như bữa nào quý vị vui quá, quý vị có phiền não không? Vui cũng phiền não luôn à. Bởi vì khi mà quý vị vui á, là khiến tâm mình nó loạn động, vui là nó mất bình tĩnh à. Cho nên á, mặc dù nó chưa phải cái phiền não này nó chưa mang đến đau khổ, nhưng mà nó sẽ mang đến đau khổ cho mình. Cho nên quý vị thấy đó, là khi mà quý vị chưa lập gia đình á, là quý vị nghĩ lập gia đình quý vị sẽ vui nhiều hơn, là có chồng có vợ hay là có nhà thì mình thấy vui nhiều hơn, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà quý vị có chồng có vợ có nhà có cửa có xe rồi đó, thì quý vị từ khi mà có chồng có vợ, từ khi có nhà có xe có danh vọng rồi đó, chính những cái đó mang đến cho mình không ít phiền não, đúng không? Đúng không ạ? Ngày xưa phiền não thì ít, nhưng mà quý vị càng nhiều chừng nào thì quý vị càng phiền não nhiều chừng đó. Quý vị chưa có con quý vị ít phiền não đó, quý vị có con rồi quý vị phiền não nhiều hơn nữa, lo cho con rồi nó lớn lên, rồi nó những cái chuyện nó làm, những cái hành động của nó khiến cho mình đau khổ, mình lo toan mất ăn mất ngủ, vì rồi mình phải lo nhiều hơn nữa, tạo sự nghiệp cho con, lo đủ thứ hết. Trong trong kinh Phật nói đó, nếu mà một chúng sanh á, là chỉ có một người thân á, là chúng sanh khổ một. Nếu mà có hai người thân á, là chúng sanh khổ hai. Có ba người thân á, là chúng sanh khổ ba. Cho nên có người ngoại đạo đến hỏi Đức Phật á, là ái á, là khổ hay là hạnh phúc? Đức Phật nói là khổ. Ông đứng dậy đi liền, ông lắc đầu lắc cổ ông đi. Ông tin lời Phật, ông tin lời Phật. Cái chuyện này đến vua Ba Tư Nặc á, vua Ba Tư Nặc á mới nói với bà Mạc Lợi phu nhân, mới nói đó là cái chuyện Đức Thế Tôn nói là không có đúng đâu. Thí dụ như trẫm thương khanh, trẫm thương là các con của trẫm, trẫm thương thần dân, như vậy hạnh phúc chứ đâu phải á, là khổ. Thì lúc đó bà Mạc Lợi phu nhân lúc đó mới dẫn qua một cái câu chuyện là đối thoại mà quý vị thường nghe đó. Thì lúc đó bà Mạc Lợi phu nhân á mới nói với vua Ba Tư Nặc á, ví dụ như thế này, ví dụ như bây giờ á là bệ hạ thương thần thiếp, nếu mà thần thiếp á mà đi thương người khác, bệ hạ chịu nổi không? Nói không, ta sẽ chém người đó liền. Thì như vậy đó là thật, nếu mà như vậy á là bệ hạ là không có thương thần thiếp, mà bệ hạ thương bản ngã của bệ hạ thôi. Thì như vậy là cái điều này đó là một cái câu chuyện cũng dài, nhưng đại khái là như vậy. Câu chuyện này mới đưa đến Đức Phật á. Thì như vậy quả quả nhân là vậy. Bây giờ trên thế gian này mình nói mình thương người khác, thật ra mình thương bản thân mình nhiều hơn, chứ không phải là thương người khác. Mình nói thương người khác, mà nếu mình thương người khác là phải lo lắng cho người khác, hy sinh cho người khác chứ. Mà nếu mà người ta mình thương người ta mà người ta không thương mình, thì từ cái thương này trở thành cái hận. Cho nên tất cả những cái thương ghét của thế gian này xuất phát từ cái gì? Từ cái ái mà nó ra thôi. Cho nên vì vậy đó là nó mới có khổ. Rồi ông vua Ba Tư Nặc ông mới đến hỏi Đức Phật á, là bạch Đức Thế Tôn, như vậy đó là ái là khổ hay là hạnh phúc? Ổng hơi mơ hồ, tức là khi mà nghe bà Mạc Lợi phu nhân á là cực vấn về cái vấn đề đó, ông mơ hồ. Ổng mới đến hỏi Đức Thế Tôn là như vậy thực sự là ái là khổ hay là hạnh phúc? Thì Đức Phật mới ví dụ như thế này: này đại vương, thí dụ như trong thành có 5-7 người chết, đại vương có buồn không? Nói: bạch Đức Thế Tôn, con buồn. Nhưng mà đại vương có khổ không? Nói: thưa con không khổ. Buồn thôi mà không khổ. Ví dụ như bây giờ là quý vị nghe là cái vừa rồi tornado ở bên Oklahoma đó, quý vị có buồn không ạ? Buồn. Nhưng mà quý vị có khổ không? Không. Nghe buồn thôi, nó tội nghiệp quá, thương quá. Mấy đứa nhỏ cũng chết nữa, mấy chục người chết, mấy chục người bị thương. Hay là những cái chuyện hỏa hoạn ở đâu, hay là cái building này sập, cái nước nào đó là bị nguyên cái tòa nhà nó sập xuống chết cả, không phải là số trăm nữa mà số ngàn, số triệu người. Nhưng mà quý vị có khổ không ạ? Không. Quý vị buồn không? Có thôi mà không khổ. Buồn mà không khổ, thế chạnh lòng vậy thôi. Và quý vị sợ là không biết cái nơi vô thường nó mốt có tới mình hay là không. Nhưng mà thưa quý vị đó, lúc này Đức Phật mới hỏi Vua Ba Tư Nặc như thế này: này đại vương, nếu con của đại vương chết, đại vương có buồn không? Nó có. Đại vương có khổ không? Nó có. Như vậy chứng tỏ là ái là khổ rồi, đúng không? Ví dụ bây giờ mà quý vị có người thương, người thân của mình, cha mẹ mình mất, hay con, hay anh chị em bà con thân thuộc của mình vì cái vô thường mà ra đi, quý vị có buồn không ạ? Buồn. Quý vị có khổ không? Khổ luôn, phải không ạ? Tại sao là người khác thì mình thấy buồn mà không khổ, còn bây giờ mình vừa buồn vừa khổ luôn, đó có phải là do ái hay là không? Cho nên có thêm một người thân là có thêm một nỗi buồn. Cho nên người nào mà có đông bà con thân thuộc thì càng nỗi buồn nhiều, nỗi buồn nhiều hơn, bởi vì vô thường nó chi phối biết bao nhiêu chuyện đau buồn và lo sợ. Thì như vậy đây gọi là cái phiền não. Trên vui trước rồi bắt đầu là những cái khổ nó theo sau. Cho nên á, là nếu biết vui là khổ, thà rằng không khổ, khổ cũng vui, phải không ạ? Kinh Pháp Cú. Thì như vậy đó, là nếu mà biết vui á, là khổ rồi, thế thôi thì không khổ không cũng đừng vui nữa. Thì như vậy cái chỗ không khổ không vui đó là cái cảnh giới của Niết Bàn. Bởi vì người ta nói đó là tu á, là vui chứ không có khổ. Nhưng mà nếu mà tính theo cái vui của thế gian á, thì như vậy quý vị không hiểu được. Cho nên mới có cái câu là cực lạc, mới nói có cảnh giới cực lạc. Đức Phật mới diễn bài cảnh giới cực lạc cho chúng sanh thấy, là không phải là cái vui tầm thường đâu quý vị. Người tu là có cái vui là cực điểm luôn, tức là cái vui mà nó cùng cực. Cùng cực ở chỗ nào? Cùng cực ở cái chỗ là không buồn không vui. Cùng cực là cái chỗ mình không thể nào diễn tả ra được quý vị. Ví dụ bây giờ là mình có cái niềm vui nào là quý vị diễn tả ra được từ trong tâm của quý vị á. Quý vị có người nào nói câu chuyện gì vui, hay quý vị được trúng số, hay quý vị được tăng lương tăng chức, quý vị vui thì mới nói bữa nay tôi vui quá bởi vì tôi tăng lương tăng chức vân vân. Nhưng mà thưa quý vị đó, bây giờ mà quý vị tu hành tâm mình nó an lạc, quý vị diễn tả được không? Thưa không thể nào diễn tả được. Bởi vì cái vui này gọi là cái cực điểm, gọi là cái cực lạc. Đây là tịnh độ nơi tự tâm, đó là Phật Pháp Thân, đó là trí tuệ của Như Lai, đó là cái căn bản trí sẵn có nơi tất cả chúng sanh. Cho nên đây gọi là cái vui mà nó hơn hết, không khổ không vui. Đây mới gọi là hết phiền não. Cho nên quý vị tu là quý vị sẽ chuyển được cái này, chuyển được cái gọi là sẽ hết được cái phiền não. Thì như vậy là quý vị sẽ gọi là xuất phiền não gia, tức ra khỏi được nhà phiền não. Còn cái thứ ba là tức là xuất tam giới gia, tức là tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là ba cái giới này. Về cái dục giới là từ cõi trời 33 đổ xuống đến địa ngục A Tỳ, đây gọi là thuộc về dục giới. Nhưng mà trong dục giới này chia ra đó là có là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula và trời dục giới, đó thuộc về dục giới. Như về sắc giới đó là về sắc giới là nó thuộc về bốn cõi trời của tứ thiền đó. À, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Về vô sắc giới thì nó thuộc về bốn cõi trời của tứ không, đó là những người tu thiền định, tu quán không, cho nên về những cảnh giới tương ứng đó. Thì như vậy tam giới này đó là thuộc trong luân hồi sanh tử, tức là còn chìm trong luân hồi sanh tử nữa, tức là những người mà ở trên cõi trời đó là họ hết phước, họ cũng đọa vào trong cảnh giới của nhân gian. Nhưng mà quý vị nghe rằng đó là cõi trời sống tuổi thọ rất là cao. Ví dụ như cái cõi trời mà của tứ thiên vương gần nhất đây, tuổi thọ của họ là từ khi họ sanh ra đến lúc họ chết đi là họ thấy được quả đức mình là sanh diệt 3 lần là hết tuổi thọ của họ. Rất là dài đúng không ạ? Dài lắm. Nhưng mà thực ra đó là cũng là ngắn ngủi thôi. Bởi vì sao? Bởi vì đó là thời gian không thật. Bây giờ quý vị nói là 2000 năm dài hay ngắn? Quý vị thử coi 2000 năm dài hay ngắn ạ? Thưa quý vị, 2000 năm chỉ trong một cái tâm niệm thôi. 2000 năm đã trôi qua rồi đó, mà chỉ là trong cái tâm niệm thôi. Quý vị cầm một cái cuốn lịch sử dày như thế này nè, mà quý vị lật đọc hết một cuốn lịch sử là quý vị nghĩ lại từ cái lúc khởi điểm cho đến bây giờ cũng là như vậy thôi. Cho nên đó là dù cho tuổi thọ dài ngắn gì cũng giống nhau, bởi vì thời gian và không gian nó không thực có. Cho nên vì vậy đó là trong tam giới này đó là gọi là tam giới khổ, gọi là tam giới này đều bị cái lửa vô thường nó thiêu đốt, đều bị cái khổ. Cho nên vì vậy mình nguyện ra khỏi tam giới này luôn. Ra khỏi tam giới này đó là không phải là cái thân mình ra, mà phải tâm mình ra, nghĩa là tâm mình không an trụ nơi dục giới, tâm mình không an trụ nơi sắc giới, tâm mình không an trụ nơi vô sắc giới. Thì như vậy đó là quý vị được vô trụ, mà lục tổ Huệ Năng gọi là vô trụ phi tôn, phải không ạ? Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là tất cả những cái tâm nó thuộc dục giới mình không trụ, tất cả những cái tâm nó thuộc về sắc giới mình không trụ, những cái tâm nó thuộc về vô sắc giới không trụ luôn. Thì như vậy là quý vị không còn trụ ở bất cứ một cái tâm hành nào. Thì như vậy là quý vị được gọi là ra khỏi tam giới. Bây giờ quý vị là có tất cả những cái tâm niệm của mình, mà tâm niệm của mình là nó biểu tượng cho tam giới này. Dù cho tâm niệm thiện, tâm niệm ác gì mà nó phát khởi, quý vị cũng để tự nó trôi qua, không cần nắm hay lấy bỏ gì hết. Tâm niệm thiện sanh lên cõi trời, tâm niệm ác vào trong cảnh giới khổ. Thì như vậy hai tâm niệm này quý vị đồng bỏ hết. Thì như vậy một phen đồng bỏ tâm niệm thiện, đồng bỏ tâm niệm ác, thì như vậy tâm của quý vị mới thực sự là thanh tịnh. Cho nên là trong cái nhân thừa và thiên thừa Đức Phật dạy đó, là mình phải tạo những cái tâm lành, tu phải thập thiện để cho tâm của mình đó là được thiện. Như vậy tâm mình thiện đó được sanh lên cõi trời thôi. Nhưng mà còn ở trong cõi trời thì như vậy còn ở trong tam giới. Cho nên lục tổ mới nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của thuận thường tọa minh, tức là không còn nghĩ thiện, không còn nghĩ gì hết, thì tâm của mình mới thực sự là yên tĩnh. Nhưng mà nói như vậy quý vị còn làm phước được không? Thưa vẫn được như thường. Quý vị còn làm điều lành được không? Vẫn được như thường. Nhưng mà mình vượt hơn một bậc, nghĩa là làm điều thiện nhưng mà không suy nghĩ đến điều thiện đó, không cầu mong quả báo, không cầu mình được cái gì sau khi mình làm việc thiện đó. Thì như vậy là quý vị vô tình, quý vị đã thành tựu ba la mật, tức là làm phước ba la mật, bố thí ba la mật, tu hành ba la mật, tinh tấn ba la mật, trì giới ba la mật, nghĩa là làm tất cả mọi cái mà không còn chấp trước nữa, làm mà vô tâm. Thì như vậy là tâm của mình á là tâm Phật, tâm của mình á là cái tâm mà rời khỏi tam giới. Thì như vậy là quý vị, là khi mà quý vị khởi tâm xuất gia, khởi cái tâm cầu đạo, khởi cái tâm cầu vô thượng bồ đề đó, là quý vị đã được thành tựu về cái nhân Phật, thành tựu về cái phương hướng và thành tựu về cái trí tuệ. Sau này quý vị sẽ được đầy đủ, sẽ thành Phật. Đó là cái mà nó sẽ phát xuất từ đây. Cho nên nó là thế tục gia, phiền não gia và tam giới gia là mình phải ra. Ra mà thực sự là không ra gì hết. Bởi vì tam giới này nó có từ nơi tâm của mình. Mà tâm của mình yên rồi thì tự nhiên là các cảnh giới nó được thanh tịnh. Tâm của mình tịnh thì cảnh giới thanh tịnh thôi. Cho nên là lẽ ra lâu nay mình chuyển hóa hoàn cảnh, nhưng mà bây giờ mình nên chuyển hóa nội tâm. Nội tâm của mình là cái quan trọng nhất. Bây giờ quý vị ở trong nhà, ở trong xã, quý vị cảm giác như là một cái trói buộc, là những cái đó nó đeo đuổi mình, là cái gánh nặng, hay là nó là một cái khiến cho mình phải khổ sở. Nhưng mà từ trước đến nay, kể cả cảnh giới địa ngục là cái chỗ đau khổ cùng cực nhất, nhưng mà Bồ Tát Địa Tạng Vương vẫn ở dưới giáo hóa chúng sanh một cách rất là bình thường. Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên vào trong cảnh giới địa ngục như đi chơi vậy, chứ không có cái gì mà đau khổ hết. Thì như vậy đó mới nói là tâm lượng của các ngài lớn, cho nên khiến cho cái cảnh giới nó trở thành hoa và cỏ thôi. Ngày xưa khi Đức Phật ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, Ma Vương đến để mà quậy phá đủ chuyện hết, nhưng ngài vẫn an nhàn. Đến cuối cùng kéo cả Tam Thiên Đại Thiên mà quân ma đến, tức là quân ma trùng trùng điệp điệp cầm cung giáo nọ đến để mà bắn vào ngài. Nhưng mà ngài dùng cái gì để mà thắng ma vương đây? Ngài chỉ dùng là cung thiền định và gươm trí tuệ mà thôi. Nghĩa là tất cả những cái cảnh duyên xảy đến với chúng ta chỉ dùng hai cái này là cái võ khí của người tu. Đó là Đức Phật dạy như vậy đó. Lạ thay, tất cả những cái cung gươm giáo của Ma Ba Tuần đó mà bắn vào ngài đó là đều nở thành hoa sen và rớt xuống trước mặt ngài, giống như hoa mạng đà la rơi xuống tán dương và cúng dường ngài mà thôi. Mà Đức Phật ngài đâu có làm cái gì, chỉ dùng cung thiền định và gươm trí tuệ. Thưa quý vị, tất cả chúng ta sống trong cái cuộc đời này á, chúng ta có bị là quân ma bao phủ không ạ? Tất cả những cảnh duyên gọi là sáu trần này, lục tặc này, nó luôn luôn nó bao phủ và nó sẵn sàng mà nó chiếm ông Phật của mình. Đó mà là ông Phật tâm của mình á, là đang ngồi dưới cội Bồ Đề nè. Thân này là cây Bồ Đề và tâm của mình á là giống như là ông Phật vậy đó, đang ngồi dưới cội Bồ Đề đây. Ma quân là gì? Những cái cảnh duyên, cái ngũ dục của thế gian, những cái chuyện buồn thương giận ghét, những cái gọi là tám gió đó, lời suy hỷ dự sưng cơ khổ lạc đó, là những cái bát phong nó xung quanh nó bao phủ và nó đâm vào, nó đâm vào, nó xé tan ông Phật của mình ra, nó mới thỏa lòng quý vị. Bây giờ quý vị muốn ông Phật của mình đó là được an lành, ông Phật của mình muốn thắng được những cảnh duyên ở đó đó, thì quý vị phải cho ông Phật của mình đó là đeo cung tên vô, phải không ạ? Rồi cầm một chiếc gươm, gươm này á là phải là gươm trí tuệ đó, để mà chặt đứt hết tất cả cảnh duyên. Thì như vậy, cung là gì? Nghĩa là thiền định, tức là ở tất cả mọi chuyện quý vị phải bình tĩnh trước, không có nao núng. Giống như quý vị mà ra trận, quý vị đánh giặc vậy là không được nao núng. Trong nhà binh đó là như vậy đó, nghĩa là ra gặp giặc là không được nao núng. Người nào nao núng là thua nữa rồi đó. Cho nên phải bình tĩnh, lạnh như tiền vậy đó, là quý vị mới có thể thắng được giặc. Giặc tức giặc phiền não, giặc tức giặc tham sân si, giặc tức giặc ngũ dục và bát phong. Cho nên quý vị phải bình tĩnh để mà đối đầu, bình tĩnh để mà chuyển hóa, thì như vậy quý vị mới qua được, không có tránh né gì hết. Thì như vậy quý vị trở thành đó, là một người đại trượng phu. Gươm là gì? Là chiếc gươm trí tuệ. Chiếc gươm này á là quý vị lúc nào cũng phải mài cho nó bén lên á. Mài là sao? Mỗi ngày quý vị tu là quý vị mài gươm đó quý vị. Thế là chứ không phải là mình ngồi thiền tụng kinh niệm Phật, hay là quý vị làm những cái chuyện lành á là quý vị là làm chơi đó, không, mà quý vị đang mài, ngồi mài gươm đó. Mài cái gươm á cho nó bén lên, để quý vị nhìn cuộc đời bằng một cái ánh mắt trí tuệ, nhìn cái cuộc đời bằng cái ánh mắt là thấu triệt được các pháp là duyên sinh, các pháp là vô thường, các pháp là giả tạm, không ạ? Ví dụ như có cái chuyện gì á mà nó đến với mình á, mình nói nó không có thật đâu, bởi vì nó là duyên sinh, có phải là quý vị chặt tan nó không? Bây giờ quý vị nói các pháp mà nó đến với mình, những chuyện buồn thương giận ghét đến với mình nói nó tức là không, mà nó đâu có thật đâu. Từ không thành có, từ có trở thành không. Có phải là quý vị đã chém một gươm xuống á, là khiến cho tất cả những cái chuyện đó nó tan thành hư không không? Nếu mà quý vị quá nhân duyên, chém một cái là mỗi nhân duyên nó tự tan ra hết. Quý vị chém nghĩ về vô thường á là quý vị chém một cái là tan hết. Bữa nào mà có ai mà làm cho quý vị giận, quý vị buồn, quý vị nói đó, làm thí dụ như á, vô thường ngày mai mình chết rồi sao, mình còn giận người đó hay là không? Hay là quý vị nói đó là ngày mai nếu người đó chết á, mình có giận hay là không? Mà thưa quý vị á, mình không có biết được á là ngày mai mình còn hay là ngày mai mình mất quý vị. Cuộc sống á quý vị, là nó cái sự chết nó đeo đuổi mình, nó đến mình bất cứ lúc nào, nó nguy hiểm lắm. Cho nên á mình dễ dàng chết bất cứ lúc nào, trúng gió cũng chết, ra đường xe cộ cũng chết, cây ngã cũng chết, xét đánh cũng chết, tức là những cái gì cũng chết, bệnh cũng chết, đứng tim cũng chết, lên máu cũng chết, cái gì cũng chết hết trơn á. Nhiều khi quý vị khỏe đây là do mạng căn của mình thôi, chứ còn mạng căn của mình mà đến lúc mà nó chết là nó chết đủ kiểu chết. Cho nên là chết bất cứ lúc nào á. Quý vị nghĩ như vậy thôi là quý vị đang dùng cái kiếm vô thường đó quý vị, là quý vị đang xé hết những cái cảnh duyên. Thì như vậy từ những chuyện đau khổ nhất mà quý vị biến thành cái chuyện hỷ lạc. Cũng như Đức Thế Tôn đó, là những cái chuyện đau khổ đến ngài, nhưng mà ngài dùng hai cái đó mà biến thành hoa sen. Thì như vậy đó là tất cả những cảnh duyên đến với chúng ta mà chúng ta cũng dùng hai cái đó, những chuyện đau khổ nhất rồi nó cũng biến thành hỷ lạc đối với mình. những chuyện đau khổ, buồn, thương, giận, ghét là mê lầm. Nhưng bây giờ quý vị nhìn bằng ánh mắt đó, dùng chiếc gươm đó, dùng cung đó, là quý vị dùng bằng cái tâm giác ngộ. Giác là gì? Là hoa sen, phải không? Hoa sen tức là giác. Cho nên Đức Phật ngồi trên tòa sen, tức là ngồi trên tòa giác ngộ. Ngồi trên hoa sen là ngồi trên hoa giác ngộ. Cho nên quý vị thường mà quý vị vào chùa, quý vị thấy á, là có một cái hồ trồng sen. Đúng là trồng sen chứ không trồng súng đâu. Súng thì nghe ớn quá, chiến tranh không. Đúng là trồng sen. Tức là hoa sen tượng trưng cho cái gì? Tức là tượng trưng cho cái sự giác ngộ. Đức Phật cũng lên từ đó đó quý vị. Cho nên là quý vị thấy á, là khi mà cái cảnh giới cực lạc mà Đức Phật diễn tả, chúng sanh sanh ở đó là sanh ra từ hoa sen không à, chứ không phải là sanh ra từ bụng của mình á, là thai sanh, nõn sanh, hóa sanh, không có, mà sanh ra từ hoa sen, là từ giác ngộ quý vị. Nghĩa là lúc nào mà tâm mình giác ngộ là quý vị đang sanh ra từ hoa sen đó. Còn lúc nào mà quý vị là khởi tâm á, mà khởi cái tâm mà ái nhiễm á, là quý vị đang sanh từ gọi là thấp sanh, từ ẩm ướt á quý vị. Khởi tâm ái nhiễm là nước ra, cho nên gọi là thấp sanh. Hay là quý vị mà sanh thai sanh là quý vị khởi tâm tham sân gì đó, hay là hóa sanh là quý vị khởi những cái tâm mà tự nhiên nó xuất hiện, những cái tâm ngộ nghĩnh rồi, thí dụ vậy. Đó là những cái tâm, đó là những cái tâm mà nó vào trong dị loại, đó là chính loài chúng sanh đó. Thì như vậy đó, là bây giờ là cái người tu hành á, là phải sanh ra từ hoa sen, là phải sanh ra từ cái giác ngộ. Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật ngồi trên tòa sen. Bây giờ mình chưa giác ngộ được như Phật, bảo đảm tòa sen mình ngồi chưa được đâu. Giống như là Hồng Hài Nhi á, mà trong phim Tây Du Ký đó, là lúc đó đó là cái mưu của Tôn Ngộ Không đó, là bây giờ là ngài phải rời khỏi tòa sen cho Hồng Hài Nhi lên ngồi. Hồng Hài Nhi thấy tòa sen của Quan Thế Âm mừng quá, nhào lên ngồi, mà cuối cùng nhào ngồi lên tòa sen, mà cuối cùng ngồi lên trên bàn trong đó quý vị. Lúc đó tự nhiên hoa sen mọc lên những cái cây trong, đâm vô ổng, cho nên ổng lao quá rồi trói ổng luôn ở trên đó. Cho nên tại sao Bồ Tát ngồi trên đó mà không bị trong, mà Hồng Hài Nhi ngồi lên là bị trong? Bởi vì á, là Hồng Hài Nhi á, là còn tâm sân, không à, còn lửa sân lớn quá, nóng giận quá, làm sao ngồi tòa sen được. Ngồi tòa sen chỉ là cái sự trói buộc thôi. Cho nên á, cái người tu á, là quý vị đừng có nghĩ rằng đó là mình tu á, là mình được giải thoát liền đâu. Quý vị bây giờ quý vị mới xuất gia, quý vị vào chùa chưa phải là giải thoát được đâu, mà quý vị còn phải tu rèn luyện cho mình á, là tham sân si nó hết, thì lúc đó đó là quý vị mới ngồi được trên tòa sen được. Phải cắt mài dũa rèn luyện lắm á, thì nó mới được, chứ không phải là tự nhiên mà được đâu. Cho nên là cái chuyện mà trong kinh nói là đới nghiệp giảng sanh đó quý vị, cái nguyện của Phật A Di Đà nói rằng có cái chuyện gọi là đới nghiệp giảng sanh. Thì lâu nay là quý vị cứ nghĩ là thí dụ như là nhất tâm bất loạn á, là không còn tham sân si nữa mới vãng sanh là được rồi. Nhưng mà là Phật còn nguyện là đới nghiệp giảng sanh, tức là mang cái nghiệp mình qua cảnh giới tịnh độ luôn. Thì như vậy đó là cái nguyện lực của Phật. Nhưng mà quý vị đi nổi không quý vị? Quý vị có liệu mà mang nghiệp mình đi nổi không, hay cái nghiệp nó kéo xuống mình đi không nổi? Thưa quý vị đó, là bây giờ là biểu mà quý vị chết, quý vị dám chết không? Nếu mà có Phật A Di Đà đứng mà quý vị thấy á, mà nói là thôi bây giờ con chết đi, con theo ta, con dám không? Thưa không dám. Quý vị biết tại sao? Quý vị còn ái nè, còn tham nè, thương thân nè, thương gia đình nè, thương cái cuộc đời lắm quý vị, còn thương nhiều lắm. Cho nên có cái câu chuyện á, là cái anh này á, là rớt xuống vực thẳm, còn cái nắm cái được cái cọng dây toàn ten với vực thẳm mà. Lúc đó Đức Phật A Di Đà nói là đến cứu liền, chứ Phật mình thương chúng sanh phải cứu. Nói con ơi, con buông tay ra đi, ta sẽ cứu con. Mà anh chàng không buông được, anh chàng không dám buông, từ vì không có niềm tin quý vị. Không có niềm tin là nếu mình buông ra Phật có thiệt cứu mình không. Thưa quý vị, tại sao mình không có niềm tin đó? Bởi vì quý vị chưa tu tới nơi, làm sao có niềm tin đó được. Làm sao mình có cái niềm tin thực sự là Phật cứu mình đây? Mình chỉ niềm tin ý tưởng thôi, mà không phải niềm tin từ trái tim. Tin từ trái tim lúc đó là phải có Đức Phật ngự trị trong lòng của mình mới gọi là tin từ trái tim. Cho nên mà được cái niềm tin đó mới lạc vào trong cái địa vị Bồ Tát gọi là thập tín. Chứ không phải là bình thường, một chúng sanh bình thường chứ có niềm tin đó đâu quý vị. Cho bây giờ quý vị buông á, là quý vị buông nổi không? Thưa quý vị, buông nổi. Cho nên vì vậy đó là tu, là quý vị phải thực tình, là quý vị phải bỏ tham sân si. Bỏ tham sân si rồi quý vị mới đi được, giống như là quý vị bỏ được cái gánh nặng quý vị mới bay bổng được ấy. Chứ không có phải quý vị mang một cái đống đủ thứ trong lòng của mình làm sao bay được đây. Đức Phật không kéo nổi mình đâu. Nếu Đức Phật kéo nổi là Đức Phật xuống địa ngục A Tỳ đã kéo hết chúng sanh rồi quý vị. Thật ra cái khóa của địa ngục A Tỳ á, là quý vị đừng có nghĩ là có khóa lóc như mình ấy. Không có đâu quý vị. Không cần khóa gì hết mà chúng sanh không ra nổi. Không có cái khóa. Không phải là vào trong cái ngục của mình á, là khóa một chục cái ổ khóa. Không có đâu. Xuống địa ngục càng sâu á, là quý vị phải có một cái chục cái ổ khóa. Không có. 18 tầng địa ngục đó thưa không khóa mà có người ta ra không được đó quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì nghiệp ác của chúng sanh nó không cho đi. Nghiệp ác không có cho đi. Nó như vậy á, là nó lôi kéo mình á. Ví dụ bây giờ quý vị á, là thấy một cái chuyện này là quý vị thấy nè. Cái người á, là mê đánh bạc đi. Đi ngang sòng bạc một cái là lòng họ xao xuyến, họ muốn vô dữ lắm. Mà họ vô rồi quý vị á, là kêu về họ không về đó. Có khóa đâu quý vị. Có khóa đâu. Không có khóa. Mà họ không rời được là tại sao? Tư nghiệp đó quý vị. Nghiệp chúng sanh là như vậy đó. Nó kéo chúng sanh, nó nhốt con người ta, nó khóa người ta mà không có cần là có cái ổ khóa gì hết. Giống như bà Thanh Đề rơi vào trong trạng thái của ngạ quỷ đó, mà có ai khóa bà đâu, có ai bắt bà làm ngạ quỷ đâu, mà bà tự bà làm ngạ quỷ thôi. Cho đến khi bà khởi được tâm từ bi do lòng hiếu thảo ngài đại hiếu mục kiền liên và chư tăng hội niệm, từ cái tâm hồn ích kỷ hẹp hòi của bả, tham lam bỏng sẻn của bả chuyển được cái tâm từ bi, chuyển được cái tâm thiện lành, tức khắc bà sanh lên cõi trời. Thưa quý vị, ai đưa bả lên cõi trời đây? Không ai đưa bả lên cõi trời hết, và cũng không ai trói buộc hết, mà chỉ chính chúng ta trói buộc chúng ta thôi. Nguyện của Đức Phật là đối nghiệp giảng sanh đó là đúng chứ không phải là sai, nhưng mà chúng ta đi nổi hay là không, đó là cái vấn đề. Nói tóm lại là mình phải tu hành để ba nghiệp tham sân si của mình là được, là giảm xuống và nó dứt được tham sân si đó quý vị. Cho nên đó là trong kinh nói cái người á mà giác ngộ rồi đó quý vị, thấy tánh rồi đó, nhưng mà còn bị tập khí. Còn bị tập khí thì những cái tập khí này đó là những cái mà nó vẫn khiến cho những vị Bồ Tát đó vẫn còn tái sanh trong luân hồi sanh tử. Nhưng mà bởi vì các vị Bồ Tát đó làm chủ được sanh tử rồi, nhưng mà vẫn còn bị những cái nghiệp mờ mờ nó che. Cho nên mới nói đó là Bồ Tát mà chưa phải thập địa đó, mà khi sanh ra đời vẫn còn bị cách ấm, vẫn còn bị cách ấm, vẫn còn bị mê mờ nó che. Thưa quý vị, mê mờ nó che là vẫn còn phải nghiệp vi tế chứ. Đó là những cái nghiệp vi tế nó còn kéo mình lại. Cho nên nó làm sao mà dứt trừ được đây? Thưa quý vị á, là chỉ có mình tu hành thôi. Chứ mình đừng có nói là bây giờ nghe nói đới nghiệp giảng sanh thôi, mình cứ niệm vài ba câu niệm Phật đó, mình vẫn còn tham sân si. Phật không bỏ mình đâu, thế nào Phật bưng nguyên mình mà bưng nguyên cái đống nghiệp của mình đi theo nữa. Thưa quý vị, Phật không có bưng nổi đâu. Đồng ý là Phật như vậy đó. Phật nguyện của Ngài là như vậy vì phổ độ chúng sanh thôi. Thưa quý vị, bây giờ là một cái nguyện như thế này nè. Mình nguyện là mình độ hết chúng sanh mà quý vị làm nổi không? Nhưng mà khi mình nguyện như vậy là tâm của mình đó là nó trùm khắp rộng lớn quý vị. Mình nguyện mình sẽ mang hết là nguyện là tất cả chúng sanh đó là đều được no đủ hết. Mình đói cũng chịu nữa, mình nguyện cho tất cả chúng sanh đều no đủ hết. Mà thưa quý vị, quý vị thấy tất cả chúng sanh được nó đủ hết hay là không? Quý vị qua mấy cái nước châu Phi đó là quý vị mới thấy đó, là nghèo khổ ghê lắm. Trong phim rồi nó chiếu đó, chứ mấy thầy cũng chưa đi nữa. Trong phim rồi nó chiếu đó, nghèo lắm. Người ta nói là họ lấy đất đó, họ ăn đất cho nó đỡ đói. Họ đổ cái nước gì vô, họ có cái đất đó họ ăn. Ăn đất giống như con trùng vậy đó quý vị. Như vậy những chúng sanh đó đó là mặc dù là có biết bao nhiêu nguyện như vậy mà có được hay không? Thưa không được. Nguyện như là thể hiện một cái tâm Phật, mà thể hiện được cái tâm Bồ Tát. Tâm mình đó là vì chúng sanh mình thương thôi. Nhưng mà thành tựu hay không là phải ở nơi chúng sanh đó. Thương chúng sanh mà không biết phải làm sao, cho nên gọi là Bồ Tát hay khóc là như vậy. Thương chúng sanh mà không biết phải làm sao, cho nên nó chỉ có nước là khuyên chúng sanh là phải lo tu, nỗ lực tu hành, phát huy trí tuệ đó. Thì như vậy đó mới là tự mình cứu mình, tự mình đó là chuyển hóa nội tâm của mình. Chuyển hóa là sao? Nghĩa là những cái hư dở, những cái phiền não tham sân si đó mình chuyển hóa thì quý vị sẽ thành tựu thôi. Mà chỉ có chuyển hóa là quý vị mới thành tựu được thôi, chứ không làm gì hết. Bây giờ quý vị nói là bỏ, thực ra quý vị cũng không có bỏ được, mà nó là mình phải chuyển hóa thôi. Ngày xưa là tức là mình do mê lầm, mình khởi tham sân si và phiền não quý vị. Nhưng mà bây giờ là quý vị biết tu hành rồi, những tham sân si phiền não đó quý vị chuyển hóa thôi, chứ không phải là bỏ. Tại vì nó không có ngoài mình quý vị. Quý vị thấy ngày xưa là ông bà mình là khi mà khoa học chưa phát triển thì người ta thờ thần sấm nè, người ta thờ ông bà, phong bà, rồi người ta thờ thần xét, người ta thờ đủ thứ hết. Người ta lập những cái miếu đó họ thờ, họ mong cho là phong điều vũ thuận đó, là để cho là người ta trồng đồ cây đồ này nọ, trồng lúa đồ, kinh tế. Nhưng mà đến bây giờ những cái miếu đó họ tự bỏ hết quý vị. Tại sao như vậy? Bởi vì khoa học phát triển quá. Gió đâu phải là có ông phong bà đâu, không phải có phong bà mới là có gió, đúng không ạ? Rồi sấm sét á là đâu phải có ông thiên lôi cầm cái búa gõ ra điện sẹt sẹt đâu, là do điện âm điện dương rồi trên trời á là nó đụng nhau, âm dương nó không hòa hợp cho nên phát ra những cái tiếng sét như vậy. Rồi như bây giờ mình thấy là ngày xưa người ta thấy là ông đi bà đi giống như tornado đó, là gió lốc đó quý vị. Người ta ngày xưa là ở Việt Nam là có những cái trận lốc gió đi từng luồng như vậy, nó là ông đi bà đi, có người nói là ông cục đi nữa, người ta nói như vậy đó. Nhưng mà khoa học phát triển rồi á thì những cái chuyện đó đâu tin đâu, không tin nữa, bởi vì thấy là khoa học họ phân tích ra, họ nói, họ đưa lên web, họ đưa lên, họ nói là tại sao có cái này, tại sao có kia, mình nghe mình hiểu rồi, mình hiểu rồi, tự nhiên mấy cái đó mình không tin nữa. Nhưng mà bây giờ rồi là do cái sự hiểu biết của con người ta, tự nhiên người ta bỏ được những cái đó quý vị. Chẳng những bỏ được cái đó, người ta còn làm những cái đặc biệt nữa. Bây giờ người ta phát ra, người ta phát minh ra là điện âm, điện dương, rồi những cái luồng điện ngoài không gian. Người ta lấy những cái luồng điện đó quý vị, người trở thành những cái công cụ cho đời sống của mình, phục vụ lại cho cái cuộc sống, đúng không ạ? Tạo những cái máy này, rồi điện, bóng đèn, sáng, nhà, cửa, xe, cộ, đi lại. Người ta biến chế những cái mà ngày xưa là gọi là nguy hại nhất, mà bây giờ trở thành những cái công cụ cho cái đời sống, phục vụ cho đời sống của mình. Cũng như vậy đó, là tâm của mình đó, là ngày xưa mình đi hoang là tham sân si phiền não, nó làm cho mình khổ ghê lắm, rồi mình sợ hãi dữ lắm. Bây giờ quý vị hiểu biết, là quý vị biết là tham sân si nó từ tâm của mình nó ra thôi. Thì từ cái hiểu biết này á, là bắt đầu là quý vị chuyển hóa những cái tham sân si đó, quý vị trở thành cái tâm là từ bi, trở thành một cái tâm là hỷ xả, trở thành cái tâm nó hoan hỷ. Đó là quý vị chuyển hóa, nó phục vụ lại cho chính mình quý vị. Tại vì tất cả những cái tâm mà ghét, giận, hờn đó, là nó ban đầu từ cái tâm gì? Từ cái tâm thương, từ bi trước, thương trước. Nhưng mà khi mà nó phát ra hơi bị lố, cho nên rồi quý vị chạy theo đó, rồi quý vị tạo nghiệp phiền não thôi. Bây giờ là quý vị trở về lại. Ngày xưa mình, người nào làm cái chuyện đó cho mình giận, bây giờ mình thấy đó là họ làm điều đó là họ rất là đau khổ, chứ không phải là họ vui gì. Tự nhiên mình thương, là lúc này là quý vị có được cái tâm từ rồi quý vị. Lẽ ra ngày xưa giận đó mà bây giờ mình thương rồi, mình thương mất rồi. Mà quý vị á, mình được cái tâm từ bi đó là mình hạnh phúc hay là đau khổ? Rất là hạnh phúc. Nếu cái người đó mà mang đến đau khổ cho mình á, mình giận dữ rồi mình đau khổ vì cái chuyện đó đó, là quý vị lỗ hay là lợi? Lỗ, phải không? Bây giờ là quý vị từ cái chuyện đó mà quý vị chuyển hóa một cái, là quý vị khởi được cái tâm từ thương người đó, rồi tự nhiên tâm của mình được an lành. Thế là hiện như vậy đó, là một chuyện thôi. Nếu mà quý vị có cái sự nhận thức, quý vị có cái sự hiểu biết, hay là quý vị có cái tâm giác ở trên cái vấn đề đó, thì như vậy đó, là cái chuyện đó nó trở thành những cái chuyện rất là phi thường. Phi thường ở cái chỗ là quý vị bộc được cái tâm từ bi của mình, quý vị phát được cái tâm đó, cho nên nó hỗ trợ cho cái công hạnh Bồ Tát Đạo. Trên Đức Phật nói rằng ông Đề Bà Đạt Đa, tức là cái người thiện tri thức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nghĩa là ông Đề Bà Đạt Đa đó tạo nhiều cái chướng duyên cho Đức Thích Ca, nhưng mà Ngài nói nhờ ông Đề Bà Đạt Đa mà Ngài sớm thành quả vị Phật, là bởi vì những chuyện ông Đề Bà Đạt Đa làm đến cho ông, cho Đức Phật, nhưng mà Đức Phật chuyển hóa thành cái nước từ bi, chuyển thành những cái công hạnh nhẫn nhục, cho nên khiến cho cái tự giác, giác hạnh viên mãn. Cho nên cái công hạnh được nó viên mãn. Khi mà cái công hạnh được viên mãn thì mình mau thành Phật thôi, đúng không ạ? Cho nên tất cả những cái chướng duyên đó nó biến thành những cái thắng duyên. Cho nên nếu mà mình hiểu biết, còn nếu mà mình mà không có hiểu biết được chuyện đó, hay là mình không phát khởi được cái tâm giác ngộ, khi mà cái cảnh duyên mà nó đến á, quý vị không hóa, chuyển hóa được những cái làn tên mũi đạn của cảnh duyên, nó trở thành những hoa sen nó rơi trước mặt của mình á, là quý vị đau khổ thôi, đau khổ triền miên, và quý vị sẽ bị chìm trong cái luân hồi sanh tử nó lâu dài. Cho nên vì vậy á, là mình phải biết chuyển hóa được những cái cảnh duyên nó đến với mình, và quý vị phải chuyển hóa được những cái tâm niệm của mình, nghĩa là những cái tâm niệm hư dở của mình á, mình phải chuyển hóa lại. Ngày xưa mình nghĩ xấu về người ta không à, bây giờ mình tập nghĩ tốt lại, mình tập nghĩ tốt lại quý vị, mình tập nghĩ tốt lại, thì như vậy đó là quý vị sẽ khỏe hơn nhiều là quý vị nghĩ xấu. Bởi vì khi mà quý vị nghĩ xấu cho người ta đó, là tự nhiên á, là tâm của mình đó là sao, chẳng những là nó xấu rồi, nhưng mà tâm của mình á, là nó phiền não quý vị. Cho nên là người xưa là họ nói là họ chuyện cổ của nước ngoài đó, họ nói là người xưa đó là họ khi mà cái người nặng ra cái con người á quý vị, là con người họ nặng ra là có hai cái túi, một cái túi ở sau lưng á, là một cái túi ở trước ngực. Cái túi sau lưng á là để lỗi của mình, còn cái túi trước ngực á là để lỗi của người khác quý vị. Chứ mà xui một cái là khi mà nặng cái con người á quý vị, là nặng hai cái con mắt á là ở phía trước chứ không phải là hai cái con mắt sau lưng. Cho nên mở mắt ra là thấy lỗi của người, mở mắt ra là thấy lỗi của người à. Mà quý vị á muốn thấy lỗi của mình á là quý vị quay lại, mà quý vị thấy mình quay lại được không? Không được, không được. Cho nên á, nhưng mà quý vị mà cứ thấy lỗi của người á là quý vị sẽ khổ nhiều hơn, khổ nhiều hơn. Cho nên á, là Lục Tổ Huệ Năng nói đó, là nếu mà thấy lỗi của người khác á thì lỗi mình nó tới trước, là như vậy đó. Mình cái lỗi của mình tới trước là sao, mình bị phiền não liền quý vị. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật nói đó là mình tu là mình phải xoay lại chính mình. Xoay lại chỉ là lấy cái cặp mắt mình nhìn lỗi người khác á, là nhìn lại sau lưng của mình đó quý vị, nhìn lại cái lỗi của mình. Làm sao mà đưa hai con mắt của mình nhìn lại sau lưng đây? Tức là phải phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc. Tức là đó là mình mới thấy được, lúc nào mình phải soi lại chính mình để mình thấy những cái lỗi của mình á, thì như vậy đó là mới tốt. Bởi vì khi mà quý vị thấy được cái lỗi của mình á, là cái túi lỗi của mình á, là quý vị mới bỏ ra hết được, quý vị mới chuyển hóa được những cái lỗi của mình, thì cái túi của mình mới là cái túi thanh tịnh, đúng không ạ? Còn á, mà cái túi mà nó để lỗi mình nhiều quá đó thì mình là con người tội lỗi, đúng không? Mình là con người tội lỗi. Trên cái pháp hành, nghĩa là cái pháp sám hối mà Đức Phật dạy đó, để làm chi? Cái chữ sám là bày tỏ. Mà quý vị có thấy lỗi mình không mà bày tỏ, hay là cứ mỗi lần sám hối là cứ sám hối suông cái miệng mà mình không thấy lỗi gì hết? Đó là, cho nên suốt cuộc đời của mình á, là mình chỉ thấy lỗi của người khác thôi, mình không thấy lỗi của mình. Làm sao mình tu đây? Tu là sao? Sửa. Tu là sửa, mà sửa cái gì? Sửa cái lỗi của mình mà lỗi mình không thấy, sao sửa? Cho nên quý vị phải soi lại chính mình để thấy được những cái lỗi lầm của mình á, ở sau lưng á quý vị, ở trong tâm của mình á, thấy được những lỗi lầm của mình sửa đi. Những cái nóng giận của mình nè, những cái tham của mình nè, những cái si mê của mình nè, mình thấy nó rồi mình sám hối, mình thấy nó rồi mình sửa. Cho nên á, là sám hối là hết tội, là cái điều này là chính xác. Nhưng mà nó còn hỏi một cái điều kiện, đòi hỏi mình một cái điều kiện nữa, là mình phải thấy lỗi mình và phải quyết tâm sửa lỗi, thì như vậy cái lỗi của mình nó mới hết. Cho nên vì vậy đó là mình, cái người tu là phải xoay lại chính mình, phải xoay lại chính mình á, thì như vậy đó là mình mới có giá trị được, mình mới an lành được quý vị. Cái người mà quý vị á, là cái người mà trong cái cuộc đời của họ bị nhiều cái trở ngại trong cái cuộc đời, nghĩa là bị người ta chửi nhiều á, là quý vị biết tại sao mà cái người đó nhiều chuyện, người đó nhiều chuyện bị chửi à, quý vị biết tại sao nhiều chuyện không? Là bởi vì á, nhiều chuyện là sao, nghĩa là cứ nói người này nói người kia, nói lỗi người này nói lỗi người kia, nói đúng nói sai, mang chuyện của người ta phân chia hồi. Nhưng mà cái chuyện mình nói là phân tích phân chia hồi á, đâu phải chuyện nó nằm yên đó đâu. Cái người đó bưng đi nói vòng vòng tới tay người kia, tới tay người kia người ta mới phai đau lại cái nguyên nhân là ai, là mình chứ ai, cho nên người ta tới chửi mình. Mà chửi mình có phiền não hay là không phiền não? Mình phiền não nó làm sao mà tôi bị người ta chửi hoài à, thế tôi tội quá à. À, tội chưa xử á, ở mà tội phải không? Nghĩa là cái tội đó là bởi vì do mình thôi, là người người mà sống mà nó bị trở ngại nhiều trong cuộc sống là bởi vì là không bao giờ thấy được chính mình, chỉ thấy thấy người khác thôi. Cho nên đó là sư ông nói cái câu là cảnh sát quốc tế đó, nghĩa là cứ đi lùng sục cái chuyện của thế gian thôi mà không có thấy được là những cái chuyện của mình. Giống như cái người á mà chỉ đi cứ lo là nhà này còn gạo hay hết gạo, mà trong nhà mình đã hết gạo rồi, thì như vậy mình không hay. Cho nên vậy người tu là phải thấy chính mình thôi, thấy chính mình là mình mới tu được. Cho nên á là cái túi mà phía trên á là của lỗi người đó, bây giờ mình đóng lại đi, còn cái túi của mình á là mình phải moi ra hết để cho mình á là thấy hết tất cả những cái điều hay điều dở của mình mới phát huy. Cho nên là trong kinh Phật nói đó là một người tu hành á là một buổi tối khi chiều về là quan sát lại coi là một ngày đó mình đã làm những cái điều gì, làm những điều tốt hay làm những điều xấu. Làm điều tốt khích lệ mình tán dương, làm điều xấu thì mình phải quyết tâm chừa bỏ. Cho nên ngài Y-am mỗi buổi chiều về ngài khóc dữ lắm. Huynh đệ mới hỏi tại sao mà ngài khóc như vậy, ngài mới nói suốt một ngày qua ngài tu chưa được gì hết, ngài buồn ngài tủi ngài khóc đúng không? Còn mình á là mỗi ngày qua chiều về cái mình cười thôi, cười sao là hết ngày rồi, hết ngày rồi, hy vọng á ngày mai tốt đẹp hơn. Cho nên vì vậy đó là cái cười của mình á là nó không phải đạo nữa. Cho nên vì vậy đó là phải soi lại chính mình mỗi ngày qua đó, là mình phải kiểm điểm lại coi, thì như vậy đó là mình biết mình tu có tiến hay là không tiến. Cho nên ngày xưa các ngài hay dùng một cái pháp như vậy nè, tức là mình làm một điều thiện á, mình bỏ hạt đậu đen vào trong một cái hũ, và làm điều ác á là mình làm điều thiện bỏ một hạt đậu trắng, còn mình làm điều ác mình bỏ hạt đậu đen. Thì như vậy suốt một ngày á mình kiểm điểm nhớ kỹ lại cho chính xác á, mình đừng có binh mình á, thì như vậy á mình công tâm á để mình thấy được á, rồi mình bỏ vào trong những cái hũ là những cái loại đậu. Thì người ta tu đến một cái thời gian nào đó tự nhiên trong hũ toàn đậu trắng, không không còn đậu đen nữa. Thì như vậy đó là lúc đó là quý vị biết là cái tu của mình là nó đã tiến rồi đó, và đã thành tựu được rồi, tâm mình nó nhẹ nhàng rồi đó. Thì như vậy đó là quý vị sớm giác ngộ, quý vị sớm giải thoát thôi. Cho nên đó là để hỗ trợ con đường tu, trở lại cái vấn đề là mình tạo cái điều kiện để khỏa lấp những cái hố thẳm, mình bẻ trong bẻ gai trên con đường mình đi. Tức là mỗi ngày đó là mình phải tu học, mỗi ngày làm những cái điều thiện điều lành, mỗi ngày mình phải tập tham giảm bỏ tham sân si, tập buông nhiều một chút, buông xả nhiều một chút, mình đừng cố chấp nhiều. Giận ai á là ngày xưa mình giận 1 tháng, bây giờ mình bớt lại giận 1 tuần thôi, tu giỏi nữa giận ngày thôi, tu giỏi nữa giận đêm thôi, tu giỏi nữa nghe qua thôi, khỏi giận luôn các bạn. Thì như vậy á là quý vị tập đúng không? Tham ngày xưa mình tham nhiều quá, cho nên bây giờ mình bớt tham lại, giảm giảm từ từ á, thì như vậy là quý vị hỗ trợ cho cái con đường tu, hỗ trợ cho cái con đường Bồ Tát đạo, và quý vị sẽ sớm thành tựu đạo nghiệp thôi. Đó là những cái điều mà quý thầy nhắc nhở cho tất cả quý vị mà đã phát tâm mà xuất gia đó, rồi cũng như tất cả quý vị Phật tử tham dự, những người tu theo Phật, những người có cái chí thiện, những người có cái tâm lành, những người quyết lòng đi trên cái con đường đạo, thì nguyện Tam Bảo mười phương gia hộ trợ duyên cho tất cả quý vị được thành tựu như nguyện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.